Hello, chúng ta đến với lại podcast của ông già đầu tư và đưa ra các cái giải pháp cho cá nhân của mình. Hãy học được cái gì đó trong những cái câu chuyện của Đào và Toàn và Hương. Hãy chọn lựa cho mình cái tư duy an toàn, tư duy đội nhóm, tư duy bảo vệ tài khoản cho mình hay là một chiến lược giao dịch cho mình. Chúng ta hãy cảm nhận rồi học hỏi từ đó để chúng ta có một cái tư duy cho an toàn nhé.
Xin chào, chúng ta lại đến với podcast tập 152. Ở tập này chúng ta sẽ nói nhiều về coin, một trong những cái tư duy về Bitcoin và sau kỳ halving, cũng như là một số cái để tản mạn coin. Gần đây chúng ta theo dõi các cái podcast cũng như là các cái kênh như là kênh Dưa Leo hay là kênh Hiếu TV hay là một số các kênh khác. Chúng ta cũng không bàn luận về đúng hay sai hay là kiến thức blockchain, mà chúng ta chỉ là những người đầu cơ, đầu tư hay là rình rập những cái thứ mà chúng ta cho rằng là nó có thể giúp chúng ta có tiền để cải thiện cuộc sống. Ý tôi là sự thực dụng, ý tôi là những cái tư duy mà chúng ta có thể nghiên cứu để chúng ta vận vào cái việc thả tiền vào. Một số các cái tư duy về meme coin như cái rác ca như ngày xưa tôi nói. Có những lần ở Huế thì học trò ở đâu đó ra đấm vào lưng tôi và nói rằng là cảm ơn thầy, biết ơn thầy và vì con rác ca. Thì tôi mới hỏi là em trúng bao nhiêu coin mà em cũng không biết, em cứ mua thật lực, thế là nó trúng. Nhưng tôi thì chỉ chả dám mua 10 triệu, 20 triệu ở lúc đó, thì cũng có được một chút xíu. Thế thì tôi mới lên trả lời bạn ấy rằng là, à, thế thì tôi phải gọi bạn ấy bằng thầy, bằng sư phụ, chứ không phải là cái việc mà bạn ấy gọi tôi bằng sư phụ. Nói như vậy không phải là để chúng ta cổ súy cho một cái việc là không biết thì cứ làm liều. Nhưng đôi khi một cái thông tin lướt qua, nó lại làm ảnh hưởng đến cái cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta là một người không biết, có khi chúng ta lại gần như là phó thác cho may mắn. Nhưng đôi khi không biết thì lại là may mắn. Ấy, cho nên là rất là nhiều các góc nhìn. Như tôi biết nhiều quá, có khi tôi lại sợ, chỉ dám thả vào một số cái kèo mà chúng ta cảm nhận được nó là an toàn chắc chắn. Cái việc úp bô, úp sọt, rất rất nhiều cái, các hệ thống của trên thế giới này chúng ta cũng có thể nhìn thấy là nó lùa và nó hoành tráng nhưng mà vẫn bị thua. Cụ thể là rất nhiều các dự án tôi đã úp nhầm, đúng không? Nhưng về cơ bản là trong lợi nhuận ấy, lấy cái số lợi nhuận để úp nó thì có khi lại là cái thứ mà chúng ta nghiên cứu. Và lợi nhuận ấy là nghiên cứu giúp cho chúng ta cảm thấy không sợ hãi, thôi thì mất cũng được. Và chúng ta vẫn phải tiếp tục sống, vẫn phải tiếp tục và xử lý các công việc. Vậy thì đầu tư là một cái gì đó cô đơn để nhận biết được những cái gì đúng, cái gì sai. Cô đơn ở trong cái việc là khi lãi thì chúng ta la làng nhưng mà khi lỗ thì chúng ta âm thầm chịu đựng. Đấy là những người trading. Cho nên tôi vẫn hay nói là trading là cái cấp rất thấp. Đấy, cho nên là nhà cái họ hiểu được cái điều đó, cho nên là 99% là thua, cho nên là họ đứng ở cửa trên. Mặc dù là ở cái trạng thái là chúng ta mua họ bán, chúng ta bán họ mua, tức là nhà cái nó sẽ cân đối dựa trên cái tổng lượng mua và tổng lượng bán. Bao giờ nó cũng có cái tỷ lệ là gì ạ? Những cái thứ ta nhìn thấy thì nó không có thật. Những cái thứ ta nhìn thấy thì thường nó sai nhiều hơn. Ví dụ chúng ta và tất cả anh em đều phân tích nó lên thì đa số là nó sẽ xuống. Nhưng mà cái thứ mà chúng ta không thể dám đánh xuống, bởi vì sao? Bởi vì nó đã bị chi phối bởi não bộ, bởi vì chúng ta đã nhìn thấy nó lên. Cho nên chúng ta nhìn thấy nó lên là nó sẽ xuống. Cái vấn đề đấy là muôn thuở. Và chúng ta thấy được Bitcoin khi mà nói rằng là gì ạ, đến thằng bán báo đánh giày tất cả mọi cái mà nó đã biết được Bitcoin thì chắc chắn là nó sẽ sập. Nhưng khi chúng ta động vào việc bán thì nó lại vẫn tiếp tục lên, bởi vì người ta chỉ nói chung chung thôi, không nói về điểm vào. Cho nên ở cái tư duy này chúng ta sẽ nói nhiều đến các cái vấn đề về 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 coin, những cơ hội trong quá khứ và hình thành trong cái tương lai. À, những cái việc coin meme như là con Raka, con PP hay là một số các hệ thống của Solana hay là BNB hay Ethereum ngày xưa chúng ta cũng tạm gác không nói về nó. Nhưng mà một trong những cái hệ thống mà tôi có nói ở trên TikTok mà cái kênh của tôi ấy, tôi vừa mới hướng dẫn ấy, là những cái thứ tư duy của HODLCoin. Và HODLCoin nó là một trong cái cơ bản nhất, cái sơ đẳng nhất của cái việc mua để chờ nó lên rồi bán, thậm chí là chờ lợi x3, x5. Vấn đề là chúng ta có dìu được giá, chúng ta có chịu được hay không? Hay chúng ta có quên đi 50 triệu hay không? Chúng ta quên đi 10 triệu hay không? Giống như cái việc mua vàng, đúng không? Có thể chúng ta đã mua 20-30 cây rồi, nhưng mà vì cầu cuộc sống, vì công việc và chúng ta đã thấy nó cao là chúng ta bán. Cho nên thời điểm của chúng ta là nó phụ thuộc vào cái vấn đề khó khăn. Ví dụ hôm nay tôi đang đầu tư 1 tỷ, nhưng ngày mai nó lên 1.3-1.4 tôi có thể lướt để mua cái khác, bởi vì tôi nhận thức là nó sẽ dừng lại. Nhưng nếu mà tôi để 10 năm hay để 3 năm hay 5 năm thì có khi lại ngon. Ví dụ như bây giờ tôi mua MX, bây giờ giá nó 5 đô, sang năm nó sẽ là 7 đô hay 15 đô hay 30 đô. Hay là cách đây 3-4 năm chúng ta cứ hô hào MX ấy, còn MX của sàn MXC đấy. Thế thì vấn đề ở đây là gì ạ? Có những lúc ta biết ta lãi đấy, nhưng mà do gia đình, do cuộc sống nó cần tiền, cho nên là gì ạ? Là chúng ta phải bán đi, mặc dù chúng ta biết là nó sẽ lên. Cho nên cái lượng tiền cần ấy, nó phụ thuộc hoàn toàn vào tất cả cái dòng tiền của chúng ta. Trước đây ấy, thì khi tôi mua BNB ở cái trạng thái 100 đô rồi 5-6 đô, 70 đô đúng không ạ? Nhưng lên 200 đô là tôi phải bán, sau đó lại lướt ra lướt vào. Thế rồi Ethereum ngày xưa mua ở 70 đô, 80 đô, thậm chí 176 đô. Mua bởi vì tôi làm một cái sàn, ngày đó là cái sàn là mua bán Ethereum. Nếu các bạn cứ mua thì tôi lại bán, các bạn cứ bán lại mua. Cứ như vậy thì sàn nó luôn luôn duy trì 100 Ether, ví dụ như vậy. Thế thì cho nên nó sẽ dìu giá, ví dụ giá Ethereum là 30 triệu hay 34 triệu hay 7 triệu hay 10 triệu. Thì tôi không quan trọng cái điều đó, bởi vì tôi cần giữ 100 Ether để có thể là gì ạ? Để có thể là cung cấp cho sàn, bán cho sàn. Cho nên ở Việt Nam có rất nhiều người họ giàu có, giới giàu, người ta mua Bitcoin, người ta mua Ethereum từ rất lâu, cho nên người ta giàu. Vậy thì nói cái câu chuyện này để làm gì? Người giàu thì càng giàu hơn, người nghèo thì tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái lúc mà chúng ta có tiền và nguồn tiền, thậm chí cái lúc sử dụng tiền. Tôi lấy một đơn cử như thế này, khi chúng ta đang đầu tư với cái tổng giá trị tài sản của chúng ta mà ngấp nghé trong trường hợp all-in và tất tay đấy, thì lãi một tí là chúng ta muốn rút về tiền mặt cho nó an toàn rồi. Bởi vì tâm lý an toàn, nó gọi là tâm lý mỏ neo nữa. Nếu cái hành động đúng ấy, chúng ta chỉ thấy trạng thái đúng là chúng ta muốn kết thúc cái việc đấy ngay lập tức. Cho nên đấy là cái yếu tố quan trọng. Tuy nhiên ở cái trường hợp coin này thì cái podcast này nó giúp cho chúng ta có một cái nhìn tiếp theo. Đó là một trong những cái hệ thống tôn của Telegram đấy. Thì chặng đường các cái hệ thống của tôn coin tìm hiểu về blockchain do Telegram phát triển đấy, chúng ta thấy nó từ 2 đô lên 7 đô rất nhanh. Nó còn phi thường hơn cả MX. Nhưng nếu trong trường hợp mà chúng ta nghiêm túc nhìn nó, thì trong MX ấy nó có cái mục mục thêm, chúng ta vào mục earn ấy, earn và stake ấy. Thế thì hold coin và stake coin là một trong những cái giải pháp khi thị trường coin lên thì chúng ta sẽ có lãi kép. Nghĩa là stake 3 tháng hay stake 4 tháng hay stake 1 tháng thì lãi suất của tôn coin nó tính ra 3%, 5%, 10% cho 1 tháng. Đều có cái góc nhìn của lãi suất. Tuy nhiên nếu trong trường hợp thị trường đi xuống ấy, thì chúng ta đương nhiên là sẽ bị lỗ về giá trị của con tôn coin này. Nhưng mà chúng ta có giá trị lãi về phần trăm chúng ta nhận được. Nghĩa là thị trường đi xuống chúng ta phải gia tăng cái con tôn này, TON đấy. Thì tôi có thể nói qua một cái số các thông tin ở trong cái video TikTok kênh ông nhà đầu tư gạch dưới FX ấy. Chúng ta có thể xem cái cách làm của tôi. Đây là một trong những cái mà tôi cũng có thể nói rằng là tri ân tất cả các khách hàng của tôi, những cái người mà giúp tôi lên top thế giới ở cái MEXC đấy. MEXC tôi phát triển từ những năm đầu của nó, năm nay là kỷ niệm 6 năm MEXC. Thì tôi vừa rồi nhận cái gói PR marketing của MEXC, thì tôi có tri ân và hướng dẫn cho mọi người cái cách future, đúng không ạ? Trong cái câu hỏi là future sinh ra để làm gì, hay là future tại sao có 200x hay 105x, 50x để chúng ta tỉ thí với nó hay như thế nào đó, vân vân và vân vân. Nhưng mà cái vấn đề thực tế là gì? Nếu các bạn không mê future thì các bạn cũng không nên. Mà nếu các bạn muốn đánh future, các bạn phải có một cái tư duy và có một cái tầm nhìn cũng như là có kiến thức để chúng ta future, để short sell hay là chúng ta long short ấy. Nếu không là chúng ta sẽ cháy tài khoản. Cái việc cháy tài khoản ấy cho những người mà chúng ta phải hiểu là nếu chúng ta cháy tài khoản những tài khoản bé để chúng ta ăn đậm vào cả tài khoản lớn thì đấy là cái ok. Nhưng việc cháy tài khoản khi chúng ta lao vào future mới đánh một cái tâm lý cờ bạc mà bay hết tiền ấy, thì cái này nó còn kinh hơn cả cờ bạc, kinh hơn cả rất rất nhiều các cái môn khác. Cho nên là sự khuyến cáo là có. Thứ hai nữa là phải hiểu biết về nó, phải sử dụng margin thật chuẩn. Lúc nào 5x, 10x, 20x. Lúc nào thì cần 100x hay là 150x hay 182x giống như tôi hay nói. Và ở cái trạng thái của tôn coin này thì tôi được đánh giá nó là một trong những cái mà có thể nó là một cơ hội của Ethereum, có thể nó là một cái cơ hội của Solana, có thể nó là cơ hội của MX, có thể là một cơ hội BNB thời gian này. Thứ nhất là Open Network hay là Tôn Blockchain Layer sử dụng đồng thuận Proof of Stake để trải nghiệm. Đấy, đây là cái chúng ta phải hiểu được để trải nghiệm bằng xử lý giao dịch nhanh với cái mức phí thấp. Đây là một thuật ngữ của blockchain layer, tức là Web3, đúng không? POS. Thế thì dự án được phát triển bởi cái đội ngũ của Telegram và giờ đây là Tone Foundation. Đó, đây là cái quỹ phát triển để hướng tới cái adoption cho người dùng và dễ dàng tiếp cận với crypto hơn. Thế cho nên là gì ạ? Cái quá trình blockchain của Tone ấy, nó phát triển ấy, sau này nó sẽ phát triển theo một cái hệ sinh thái nó kiểu như là Solana, và nó sẽ bắt đầu hình thành những cái hệ thống, hệ sinh thái của Tone riêng biệt. Vậy thì cơ chế đồng thuận với tất cả các thuật ngữ là trải nghiệm người dùng, và nó mới ra mắt năm 2018 và sau này nó phát triển ở các cái trạng thái 1 đô, 2 đô rất lâu, cho đến khi nó gom đủ cộng đồng và bắt đầu bơm thổi bởi Telegram thật mạnh mẽ, thì người dùng tiếp cận với cái Tone Coin như là một cái hệ thống được làm nền tảng cho các cái trải nghiệm của Web3. Và nó rất khác với lại DeFi hay là DApp hay là DAO DAO đấy. Hiện tại thì những cái nhà phát triển hệ sinh thái Tone đang hợp tác với lại cái quỹ Tone để tạo ra một hệ sinh thái Web3 để hỗ trợ hơn 700 triệu người dùng Telegram nhé. Nó đánh trực tiếp vào cái số lượng, và số lượng thì chúng ta biết được một số anh em giao dịch về volume ấy, thì người ta để ý đến cộng đồng, để ý đến số lượng. Thế mà Telegram các bạn biết được nó là tạp phế lù tất cả các yếu tố đấy. Cho nên 700 triệu người dùng của Telegram trên toàn thế giới nó là một cái kiếm tiền từ nước ngoài, đúng không? Thế thì cái lịch sử hình thành chúng ta biết được là huy động vốn nó liên quan đến 1,7 tỷ đô nhé. Telegram ấy nó đã liên quan đến như vậy, nó đã tìm hiểu, nó đã dự án được cái gọi là crypto quan tâm nhất thế giới. Cộng đồng Telegram nó đánh giá là một trong những cái chatting bảo mật và an toàn, cũng như là nó là mã nguồn mở giúp cho nhiều câu lệnh được join vào các hệ thống để tạo ra cộng đồng cũng như là PR marketing. Thì đến năm 2020 thì các bạn biết được là Telegram Open Network chuẩn bị cho cái đợt ICO nhé. 18 thì nó làm, đến năm 20 thì bắt đầu là ICO tiếp, thì nó nhận được một cái lệnh cấm của SEC và lý do đưa ra là nó vi phạm quy chế về chứng khoán đấy. Đó, thế thì cái vấn đề là gì ạ? Nó làm rất nhiều các cái quân bài và các nước đi ấy. Thì cái ông Pavel Durov ấy, là ông ấy nói rằng là Telegram đã rút khỏi dự án và sau đưa ra các cái đền bù và hoàn tiền ấy. Thì cái hồi đấy là cái tháng 5 ấy, thì chúng ta thấy được rất nhiều cái nói là nó sẽ sập, nó sẽ phá, rồi đủ thứ trò, đúng không ạ? Rồi nó không phát triển nữa, nhưng mà Telegram liên tục tìm cách để làm lại và NFT hóa, rồi tất cả các vấn đề đấu giá, tích hợp các ví Tone vào Space, rồi đu cho nên là gì ạ? Cái Tone áp dụng và các cái cách để nó hỗ trợ cho các thợ đào này, rồi các cái vấn đề khai thác ấy, cho nên cái trải nghiệm của nó mà được cái đội cộng đồng PR nó bơm thổi, tuy nhiên nó sự cái sự thất vọng rất nhiều. Thế thì chúng ta biết được là cái Tone này tính bảo mật và phi tập trung nó liên quan đến cái chất lượng này, chất lượng về kiểm soát cũng như là các hacker đấy, tất tần tật đấy, nó đều mang tính chất là bảo mật và nó đã bị cách là đốt rồi khóa rồi tất cả mọi cái để xác thực đấy. Chính vì thế nên là chúng ta biết được là cái sự tiếp cận với blockchain lúc đấy ấy, là nó rất khó khăn, và cho đến khi SEC đồng ý về đồng thuận về Bitcoin ấy, thì lúc đấy thì bắt đầu các lệnh của Tone bắt đầu nó mới dễ thở hơn. Và sharing là một cách tiếp cận đối với khả năng mở rộng của blockchain. Các blockchain như Solana, Near đã áp dụng cái công nghệ này rồi. Thế thì từ cái việc Tone này là nó có một cái thuật ngữ, đó là cái thuật ngữ là sharing, và cái bọn Solana và Near nó đã áp dụng công nghệ này rồi, cho nên các nhà phát triển Ethereum có kế hoạch triển khai các công nghệ tương tự cái bản nâng cấp Ethereum 2.0 đấy. Cho nên chúng ta mới hiểu được là sharing là giúp giảm tải cho mỗi nốt trong mạng lưới Tone, vì mỗi nốt chỉ cần một xử lý một phần dữ liệu của giao dịch. Điều này giúp giảm đáng kể chi phí và tính tài nguyên cần thiết để tham gia mạng lưới Tone. Vậy Tone nó có một cái mật thiết gắn bó cũng như là các cách xử lý về giảm phí, đúng không ạ? Tone Virtual Machine là TVM đấy, thì Tone đóng vai trò như là một cái EVM trên Ethereum. Cái này là cái thuật ngữ để chúng ta tìm hiểu thôi, cái TVM đấy. Do đó Tôn là một blockchain của các blockchain nhé. Tôn là một blockchain của các blockchain, tức là các hệ thống nó được đan xen với nhau. Nó bao gồm hai chain chính là Master Chain và Work Chain. Master Chain là điều phối viên của mạng lưới Tôn khi nó quản lý các validator node tài sản được đặt vào mạng và đồng bộ hóa. Đó. Cái này sau này nó sẽ liên kết đến cái vấn đề quản lý tài sản cho giới giàu đấy. Nó liên kết tất cả những cái vấn đề bảo mật, bởi vì nó là bố của các blockchain, mà nó là các cái blockchain của blockchain, tức là hệ thống kép ấy. Đấy, chúng ta hiểu sâu là như vậy. Thế thì từ cái việc đó chúng ta lại phát triển tiếp cả hệ thống Tôn Payment nhé. Tôn Payment. Thế thì từ cái việc này đấy thì Tôn Payment được hiểu là các cái cổng thông qua các việc VPN phi tập trung tránh bị kiểm duyệt khi các cái sử dụng các vấn đề DAPP đấy, DAP đấy. Về ngôn ngữ kỹ thuật ấy, để mà tìm hiểu được nó thì chúng ta phải hiểu được là nó là một hệ sinh thái, nó gồm tất cả những yếu tố của hệ thống blockchain nằm trong Tôn. Nghĩa là các cái gì về coin thì nó Tôn nó đều có. Đó. Và nó tương tự Ethereum Name Service thì Tôn DNS là một dịch vụ đặt tên miền cho các ví tiền mã hóa. Nghĩa là gì ạ? Domain ấy, các domain ấy là nó là DNS ấy, thì giống như là website mà chúng ta hay làm ấy, chúng ta cấu hình DNS vào thì nó đặt các cái tên miền ví giống như là các nickname của chúng ta. Đó. Và Tôn Store là tất cả những yếu tố về lưu trữ phi tập trung. Đấy, từ năm 2023, tức là năm ngoái đấy, nó ra là cái Tôn Store, tức là lưu trữ ở mọi kích thước được sao lưu mã hóa không cần máy chủ phi tập trung. Tôi chưa biết sử dụng cái này đâu, nhưng mà tôi đọc thông tin và tất cả những cái trang web của Rick Edit hay là các trang thông tin nó share là rất rất nhiều các hệ sinh thái nằm trong đây. Và tiếp theo nữa là Tôn Wallet, đúng không ạ? Tôn Wallet, đấy là những cái mà chúng ta xem. Và cái tổng cung nó trên khoảng độ 3 tỷ 9, tổng cung lưu hành 3 tỷ 9, tổng cung là 5 tỷ. Đấy, công dụng là tiện ích và quản trị. Thế thì token Tôn ấy nó đã đẩy lên được MEXC. Nó khỏe đến mức độ mà nó cung cấp các cái vấn đề long short và biên độ giá rất là hợp lý, đúng không? À, đấy là cái mà chúng ta xem. Vậy thì nhà đầu tư có thể lưu trữ ở MetaMask, ở Trust Wallet, Coin Wallet hay là cho vào các sàn. Thì đấy là cái. Và lộ trình phát triển như thế này. Trong cái năm 2023 thì nó đã làm được các việc như là các cầu nối cho BTC, ETH, BNB. Sau đó phát triển tính năng bầu cử quản trị là có rồi. Và bây giờ chúng ta mới biết được là các cái đối tác mà nó đã đẩy lên được các cái hệ thống của MEXC nhé. Và MetaMask nhé. Rồi ngay cả cái quỹ của nhà đầu tư là cái thằng MEXC Venture đấy, là nó cũng đầu tư vào. Đó, cho nên sàn MEXC, tại sao tôi phát triển và tôi nói về cái hệ thống này để cho các bạn biết được cái Tôn nó như thế nào. Từ đó chúng ta mới tìm hiểu được là các hệ thống của Tôn ấy là chúng ta sẽ làm như sau để chúng ta có tiền. Thứ nhất là chúng ta có cái niềm tin lạc quan giống như ngày xưa khi MEXC nó từ 0.8, 0.9 nó về 0.4 là kinh lắm. Sau nó lên 1, 1.2 nó ở đấy mãi cho đến bây giờ, đúng không ạ? Là nó đã lên 5 đô, 9, 6 đô và tiến tới nó sẽ lên 13 đô. Chúng ta cũng có thể earning cái con này và mua MEXC, tức là cặp con MX ấy, nó sẽ ok, đúng không ạ? Thế thì từ cái việc là sử dụng ví Tôn hay là các vấn đề earn coin ấy, hay là stake coin ấy, chúng ta sẽ kỳ vọng nó lên ở các trạng thái là 3 đô, 5 đô, 7 đô, sau đó 15 đô và nó có thể lên đến 7, 6 đô theo dự đoán và các tính toán. Và nó sẽ có một cái sự kỳ vĩ giống như là gì ạ? Solana. Hiện tại nó có thể đạt đến như Solana. Thế thì cái việc từ 10 đô, 100 đô là cũng là kinh. Nhưng mà làm thế nào để như thế để chúng ta khỏi bị bán sớm hay là chúng ta long short nó sẽ rất mất thời gian. Chúng ta sẽ chọn cái stake ở trong cái MEXC đấy. Khi chúng ta tiết kiệm, và chúng ta tiết kiệm bằng cách DCA. Mà trong cái thời điểm tôi làm cái này ấy, thì tôi thấy được là các trạng thái của Tôn ấy nó đã và đang tăng trưởng rất mạnh, đúng không ạ? MEXC khi mà nó đã phát triển và nó tăng rất mạnh rồi thì chúng ta thấy được là cái việc mà lúc kỳ halving, sau kỳ halving ấy nó sẽ tăng như vũ bão. Thứ hai nữa là nó sẽ đạt được các cái mức là gì ạ? Sự đồng thuận cũng như là sự cổ vũ của trên 700 triệu người dùng của Telegram. Và Telegram thì nó sẽ spam và tất nhiên là nó sẽ có các đội nhóm mà nó sẽ phát triển cái Tôn đấy. Thì anh em có thể là gì ạ? Mua Tôn xong stake Tôn nhá. Stake bằng cách là gì ạ? 1 tháng, 3 tháng hay 5 tháng. Nếu chúng ta mê long short ấy, thì chúng ta có thể phân bổ ra để chúng ta long short tùy theo. Chứ coi thì chúng ta đừng quên stake. Đấy là cái mà Tri Ân cùng với anh em và tìm hiểu. Và để hướng dẫn được cách làm chi tiết ấy, thì chúng ta vào kênh Ông Già Đầu Tư FX ấy, tìm cái video gần đây ấy, là nói về cái video đấy, tôi nói về cái cách sử dụng MEIC và stake cái con TON đấy. Thì đó là cái để chúng ta xem. Thì đây là cái podcast nói về con TON thì chúng ta để ý. Thế giới phẳng mà chúng ta chịu khó tìm kiếm các bài viết liên quan tìm hiểu về TON. Thì đây là một cái để tôi nhắc lại cái tập 152 này. Để sau này nếu TON nó có sập hay là có lên tăng như nào chúng ta cùng nhìn lại nhé. Việc stake TON ấy là một trong những cái an toàn. Trước đây tôi có nói nhiều đến Ethereum rồi BNB và MX. Tôi cũng nói ít nói đến các cái sàn rủi ro trước đây. Nhưng mà một số các cái coin meme thì TON nó cũng bắt đầu phát triển nhé. Nhưng mà củng cố cái niềm tin của TON ấy thì các cái con meme nằm trong cái MEIC nó cũng có nhiều. Chúng ta cần phải tìm những cái con nó chuẩn chỉ trong MEIC đẩy lên. Tuy nhiên việc chơi sổ số coin là một trong những cái rủi ro thường ngày. Cho nên những cái hệ mới như là hệ Solana, hệ Ethereum hay BNB hay coin sàn hay là coin nền tảng hay một số các cái coin mang tính chất là đầu chủng đấy, đầu chủng DOT hay Solana hay Ethereum hay BNB, nó vẫn là cái gì đó là tăng trưởng. Và khi Bitcoin nó tăng trưởng thì các cái coin altcoin đấy, là top coin nó cũng sẽ tăng. Nhưng không loại trừ là khi mà Bitcoin nó đi về mùa đông hay nó sập thì altcoin mới là cái con sập đầu nước. Vậy thì chúng ta mua ở thời kỳ giá lên thích hay là mua ở thời kỳ giá xuống đi chợ? Đấy là cái mà chúng ta cũng phải thử thách và xem xét. Việc sử dụng tiền để mua TON, sau đó chúng ta stake nó ngay trong sàn MEIC thôi. Ngay trong cái việc để chúng ta thử thách và chúng ta xem xét. Nếu mà lãi kép, giả sử như sau, chúng ta mua 1.000 cái con TON bây giờ nó là 6.000 đô. Đúng không ạ? Vậy thì nếu trong trường hợp giá 6 đô như vậy mà chúng ta mua 6.000 đô, nếu giả sử nó gấp đôi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có 20%. 20% trong vòng 1 năm. Chúng ta sẽ có được cái tỷ lệ TON tăng lên cộng với lại giá trị của nó tăng lên. Đặc biệt là trong kỳ halving thì chúng ta biết được cái cách để chúng ta đi chợ khi mà sau halving giá nó sẽ sập, giá nó sẽ xuống. Tuy nhiên cái việc mà chúng ta có cái tư duy là giá xuống để chúng ta gia tăng số lượng coin, đấy mới là cái cách làm. Còn cái việc giá đi lên chúng ta mua ở cái tầm cao thì chúng ta cũng có được cái sự hưởng lợi. Vấn đề là chúng ta dìu giá đến tầm nào, sức chịu đựng của chúng ta ra sao. Việc long short hay là tất cả những yếu tố hold coin và stake ấy, nó là cái yếu tố cơ bản của việc hệ TON này nó phát triển hình thành. Thì đây là cái podcast nói về một cái trade coin để tôi gửi đến tặng các bạn thông qua cái việc Tri Ân của MEIC kỷ niệm 6 năm sinh nhật. Và xin được cảm ơn mọi người. Tìm tôi ở TikTok Ông Già Đầu Tư gạch dưới FX và tìm cái video nói về TON coin, tôi sẽ hướng dẫn rất chi tiết ở trong MEIC. Ơn nó, mua nó, lưu trữ nó và stake nó cũng như để X nó. Xin được cảm ơn.
Lời cảm ơn. Team Ông Già Đầu Tư xin được cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe podcast. Đặc biệt là chúng ta welcome những đội nhóm làm lợi và giá trị cho khách hàng. Đừng ngần ngại liên lạc với các nền tảng mạng xã hội với thương hiệu Ông Già Đầu Tư. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo. Các góc nhìn.